nó chỉ có từng khoảng 5-10 cây số phía trong này là ổn hồn ào đó. Như vậy là cái mặt biển vốn là thanh thanh tịnh, và cái tâm ta nó cũng như mặt mặt biển, thế mà có gió thổi lên thì nó là ổn hồn ào. Tất cả những ồn ào này bởi vì gì? Bởi vì gió. Ngọn gió, thì quý vị nhớ có mấy ngọn gió? Có 8 ngọn gió: lợi, suy, quỷ, dự, chân, cơ, khổ, lạc. Chỉ có 8 ngọn gió đó và làm chúng sanh luôn luôn đau khổ. Như vậy thì ai mà ngộ được tự tánh rồi thì người đó mới hết vô mình. Thấy rõ không? Ngang. Đối với nữa, cái tầng thứ 5 là bất giác, bất liễu, bất tri, để nhắc nghĩa đế danh vô mình. Ai mà không hiểu, không rõ, không biết rõ ràng cái để nhắc nghĩa đế thì cũng gọi là vô mình. Như vậy là ở đây mình thấy con, cho nên trong chùa thường có hai cây cột, đúng không? Ở trước trên điện cũng thường có hai cây cột này, nó lượn qua đây, sắp lâu phong đây, ở chỗ này có cái đầu con rồng đây này, xuống đây đó. Rồi à. Như vậy là có hai cây cột, anh thấy hai cây cột to thế nào không? Rồi để làm gì? Nó hôn vậy chứ lại Phật biết tới thấy hai cây cột không để đấy, thấy hai cây cột to để lên thật đúng không? Đấy, thấy hai cây cột lên thật. Nhưng mà hai cây cột đó là biểu tượng chẳng gì, là gì? Là tục đế và để nhắc nghĩa đế. Nghĩa là bên tục đế. Vâng, tục đế và để nhắc nghĩa đế. Đây, nó luôn luôn có, nghĩa là hiện hữu trong thế gian này, nó luôn có hai mặt: để nhắc nghĩa đế và tục đế. Nếu có tục, không có tục đế thì không có để nhắc nghĩa, mà không có để nhắc nghĩa đế thì không có tục đế. Nói cách khác theo danh từ chẳng dễ hiểu là chơn và vọng. Tục đế là gì? Là vọng. Vâng, thế là hôm nay học phải mở toàn cánh cửa ra để hiểu hết. Bây giờ là chơn. Sở dĩ có chơn là tại vì có vọng. Nếu không có vọng thì không có chơn. Vì thế mà phải hiểu cho được cái để nhắc nghĩa đế. Nếu cái tục đế này nó chỉ là từ trong để nhắc nghĩa đế mà có. Không có để nhắc nghĩa đế thì không có gì, không có tục đế. Cho nên ngài mới bảo hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Có tự đánh nó sanh ra tất cả vạn pháp này. Phải vậy không? Đây cho nó rõ. Thế là chúng ta đi tu là diệt cái gì? Diệt cái vọng, để đầu thể nhập với cái chân, nghĩa là rời khỏi tục đế để thể nhập vào để nhắc nghĩa đẹp. Mà nếu ai không thấy được cái này thì chỉ là tu phước. Hay là nói cách khác là tu mù. Học mà không tu là tu mà không học là tu mù, học mà không tu là đại sắc. Vì thế hôm nay đến nghi thức phân tách rất rõ. Chứ còn các pháp môn khác nó như vậy chứ chưa phân tách tỉ mỉ bằng cái nghi thức. Cho nên đến đây là vô thi, tức là vượt qua 5 tầng vô mình. Vâng, ai vượt qua 5 tầng đó thì gọi là vô thi. Mà nếu cái tâm sở mà vô thi này khởi lên thì sao? Vô thi này khởi lên thì sao? Thì đó là bậc thánh. Cái vô thi mà khởi lên tức là bậc thánh. Cái tâm sở này là thiện tâm, tâm sở mà nó có khởi lên là tại vì khi si mê diệt thì vô thi mới khởi. Cái si mà còn đó thì vô thi có khởi không? Không. Vâng. Do đó mà nhiều lúc với đạo Phật thì có người bảo rằng tu nó dễ quá hả? Thế đạo Phật dễ tu, tới lễ Phật rồi lễ Phật rồi cúng rồi đi về nó hứa đó, đạo Phật đó. rồi thọ ngũ giới rồi về cái quan cái đấy đó teo lên, rồi teo lên thì teo chứ đâu có ngó tới. Có người cũng nghe lời thầy cũng teo teo nhưng mà teo chứ không ngó tới bây giờ. Nó không làm cái tấm gương phản chiếu. Vâng. Cho nên khi mà khởi lên việc, khi mà xuất phát công việc, nói cách khác là chạm trán là sự việc, thì mới biết rằng người đó có tâm sở nào khởi lên. Cho nên cái tâm sở mà vô tri mà nó khởi rồi là thì sao? Tức là diệt hết cái si mê như vậy. Nó là đối trị cái si mê. Mà khi si mê không còn thì cái tâm sở vô tri mới khởi lưu ý. Như vậy là hai cái tâm sở luôn luôn đối diện với nhau. Khi còn si tức là không có vô si là nguy hiểm. Nguy hiểm rồi. Quý vị có nghe câu chuyện con bò không? Bò với con ếch. Con ếch nó thấy con bò lớn quá, nó mới bữa nó phình. Phình ăn rắn phình ở trong bàn con bò. Anh phình, anh rắn lên chào con phình cái nổi đó cái đầu chẳng. Tức là cái si mê nó cũng giống như con ếch mà muốn thành con bò. Nguy hiểm. Vâng, anh thấy con bò lớn cho nên anh cũng ráng anh phình mình, phình huyết, phình thác lên kia nổ cái xì rồi hết đời con ấy. Nói đến ấy cái tôi nhớ cái chuyện của hơn hộp. Tôi vẫn nhớ học hoài vậy đó, là học và hộp thì tan đi không à. Nhận phổ biến cái chương trình tội phạm của đức trạng mà quá sức tưởng tượng. Trời ơi, đọc có một bản đó tôi thấy nghe ớn quá. Nào là ếch nè, nào là chị cây ma túy nè, nào là rượu chè đánh giết người, nào là hiếp dâm. Ôi trời, nó mờ là mua con gái đi bán các nước khác, mua con nít đi bán các nước cấm. Ôi, tôi nghe nó loạn, không còn gì nữa hết. Mà đức trọng chừng đó thì tỉnh Lâm Đồng ra. Tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ, ở Lâm Đồng như thế nào? Rồi nếu cái Lâm Đồng mà nó như vậy thì cả nước làm sao? Ôi trời, như vậy thì nổi cái chị kem ma túy cái học sinh Lâm Đồng cũng đang nhiều. Nói đứa càng nội học sinh ra cái đồ uống rượu sai đánh người giết chết, rồi 30 tuổi hiếp dâm con bé 5 tuổi. Ôi trời, khủng khiếp. Tại sao hồi xưa giờ không nghe chuyện này mà bây giờ nghe ông đọc lên cho nghe khủng khiếp vậy? Tôi mới ngồi tôi ngoát ông chủ tịch mặt trận, tụi nó ra khuyên họ đi tu hết cho khỏe. Khỏi công an, khỏi làm việc với mẹ. Với lại đây không sợ ấy. Ếch nhé cáp không sợ, sợ trận hiu thôi. Đây không sợ ếch, không sợ nhé, không sợ cáp, mà có sợ trận hiu. Ếch đâu nhảy cao được, nhé đâu nhảy cao được, cáp đâu nhảy cao được. Con trận hiu hãy đậu trên cái ngạch cửa á, trên cái cây á. Nhưng mà mình đi nhờ cái nhảy để ngồi phịch ở trên cái quê giật mình mà thôi, chứ ếch sợ gì. Thằng ông thầy chùa này không biết gì trên. Tụi nó, ủa chứ gì, hồi nãy giờ anh nói gì? Anh nói sợ ếch gì đâu. Thì ấy thì nhớ cáp với chẳng hiu là thứ vậy mấy. Đúng là ông thầy chùa nói có vẻ cười xạo. Ông nói ấy là chuyện khác chứ phải con ấy. Mình ủa ấy là chuyện khác là chuyện gì? Ông nên nói sao được? Ủa? Tại nói được thì ông nói gì ở đây? Nói không được thì ông nói gì ở đây? Và đây không biết ấy nhớ gì đâu. Đây ngồi nói chuyện riêng, tụi nói chuyện vậy chống giống nói chỗ đông. Cho nên thấy loạn. Vâng, nội cái đức trọng không mà báo cáo cái tình hình. Ôi trời ơi, tôi thấy ghê gớm quá. Rồi còn trên thế giới là sao? Lâm Đồng, cả Lâm Đồng là sao? Rồi Lâm Đồng còn khá hơn rồi cả nước là sao? Cho nên tôi nói thôi ông cứ phiền họ đi tu hết chân phải đi. Cho nên đây là cái tâm sở vô gì? Vô si. Cái tâm sở vô si mà nó khởi lên được rồi thì chắc chắn làm sao không thành Phật. Cho nên cái tâm sở này khởi thì nó chuyển luôn cả các thức tâm, tâm vương. Nếu vô thi mà khởi, mà nếu tâm vương mà khởi lên có vô thi này trợ lực thì sao? Tuyệt. Còn nếu không thì si nó hiện. Có tu gì đó tu mà si nó hiện rồi thì tất cả đều như không có gì. Vâng. Nói cách khác, như hôm trước tôi đã nói, có một điều anh không thể quên được, dù anh nhớ tất cả các việc khác, phải không? Có một điều trong đời anh không thể quên được, đó là vấn đề tu hành giải thoát. Anh không thể quên được, nếu anh làm tất cả mọi việc mà việc anh quên đi rồi thì quên anh chưa làm gì. Vì cả giống như ông vua sai một ông quan đi xuống một cái tỉnh nọ để làm việc của ông vua. Anh làm nhiều việc quá, rất nhiều việc, nhưng mà về ông vua hỏi cái việc tôi sai anh làm xong chưa, nó giờ chưa, không quên rồi. Thế này coi anh chưa làm gì cả. Ngang. Như vậy là mục đích của đạo Phật là tu hành giải thoát, chứ không phải chỉ làm phước không mà thôi. Như vậy thì muốn tu hành giải thoát mà muốn có tu huệ thì cũng phải tu phước, bởi vì trong tu phước có huệ chưa? Có huệ chưa? Anh có huệ mới làm phước đó chứ. Nếu không có huệ thì làm sao làm phước? Nhưng cái huệ đó nó còn non kém, chưa phát triển đầy đủ. Thì nếu không phát triển đầy đủ thì cuối cùng nó trở lại chỗ cũ. Hiểu tôi nói không? Vâng. Như vậy là năm bốn cái tâm sở: tín, tàm, quý, vô tham và vô sân và vô si, rồi tức là sáu tâm sở tốt. Bây giờ đến cái tâm sở gì? Qua sáu tâm sở này cái tiếp liền cái tâm sở tinh tấn. Nhưng mà là chữ tinh tấn này từ trước nay chúng ta đã học, đã nghe rồi, nhưng hôm nay nghe cho kỹ đây nha. Chữ tinh có nghĩa là gì? Nó có một bộ nó có bộ gì mới học qua đây, bộ gì? Bộ mễ à, và bên này bộ thanh là trong, và đây là tấn, và bộ chỉ là con chim. Con chim và bộ trước là đi. Như vậy thì chữ tinh nó có bộ mẻ là cọc gạo đã lấy ra khỏi cái vỏ lúa rồi. Khi còn có vỏ thì ăn được, là không dùng được, nhưng mà phải lấy cái vỏ ra mới còn hột gạo tinh thuần. Cho nên tinh có nghĩa là tinh thuần, không có gì chen tạp. Bây giờ khoai lang có trộn một cái gạo, nó là hột gạo thôi chứ không có chen mà được chuyện gì khác nữa. Mì có chen ở đó được không? Cũng không, vì nó là hột gạo tinh thuần. Và trong đó có bộ thanh là trong, là xanh, trong xanh đi, cái nước nằm ở trong xanh thì cái nước gọi là tinh khiết thuần nhất. Như vậy là trong chữ tinh nó gồm có hai bộ mễ và bộ thanh, tức là ai tu hành tinh tấn nghĩa là đã tinh thuần, hướng đi có một nẻo thôi, không có một cái gì khác xen tạp, một cái ý nghĩ thẳng tới tôi phải tu phải thành Phật, dứt khoát không có một cái ý nghĩ khác xen tạp vào đó, cho nên gọi là tinh. Vâng. Cho nên chữ tinh này, tinh tấn này không dùng cho những người làm việc ác được. Việc ác thì gọi là gì? Nếu ai làm việc ác thì gọi là gì? Gọi là phóng dật. Gọi là phóng dật là tâm buông lung. Làm việc ác họ làm cũng dữ lắm. Bây giờ coi chẳng coi những cái người mưu toan giết heo họ có làm dữ không? Những anh bãi đáp làm thịt heo làm cũng kỹ không? Cũng thức khuya cũng dậy sớm cũng làm cho thiệt kỹ, làm con heo ra cũng phải làm cho gọn, làm cho sạch, làm cho đẹp, và làm cho nó người ta thấy cái miếng thịt heo ngon người ta mua chứ. Như vậy là có kỹ lưỡng không? Kỹ lưỡng nó có dùng tinh tấn được không? Không, mà phải dùng chữ phóng dật. Vì thế học gì thích thấy từng chữ từng từ dùng chỗ nào khác nào chứ chớ lẫn lộn. Anh nó tinh tấn lắm, nó bạch đâu có tinh. Anh nó đánh bạc giỏi lắm, anh nó tinh tấn lắm, đâu được. Tinh tấn chỉ dùng cho những người làm việc thiện thôi, mà nó đi với tâm sở thiện cơ mà. Tâm sở ác không có chữ tinh tấn, mà có chữ phóng dật, tức là buông lung càng dở. Ai làm việc buông lung càng dở họ cũng hang sai lắm. Vâng. Kể cả người buôn lậu có hang sai không? Tính toán kỹ lưỡng lắm à. Vâng. Đi buôn xì ke ma túy có tính toán kỹ là làm sao
qua mặt cho được. Hải quan làm sao qua mặt, công an làm sao qua mặt, chính quyền làm sao qua mặt, hết tính toán cũng kỹ lưỡng lắm. Cứ dùng chữ tính toán được không? Nhưng mà họ cũng thức khuya dậy sớm, nghĩ đến bạc, bạc đầu. Tôi là bạc kia, chứ là à, nghĩ đến bạc đầu kìa. Một đêm đến sáng mà nghĩ đến chuyện cho thoát được mười mấy ký xì ke này, không phải dễ đâu. Ừ? Làm sao cho lọt hết, mua cái sao? Vì thế mà mình thấy 16 anh công an Hà Nội thấy thỏa mà tăng ngay bộ nội vụ mà còn tính toán cái chuyện đó, huống gì là dưới này. Đấy, rồi cái chuyện Minh Phụng thấy không, rồi chuyện Tăng Trần Khanh thấy không, tính toán ghê gớm. Rồi mua từng người, mua ngay cả hai quan, mua ngay cả thuế vụ, rồi mua ngay những người mà gì thị trường nữa. Đấy, hay mua ngay tỉnh trưởng, mua ngay quận trưởng, mua hết không còn sót ai hết. Nhưng mà nó tính toán quá thật cẩn thận. Nhưng cái tính toán đó có được gọi là tính toán không? Đó gọi là buông, buông lung. Hay nói cách khác, theo tâm sở ác thì gọi là phóng. Phóng vật là tâm buông lung càng càng dở. Thế càng làm buông lung càng dở bao nhiêu thì việc ác nó càng nhiều bấy bấy nhiêu. Cho đây là chữ tinh, tinh tấn là tinh thuần. Chỉ có một hướng tiến con đường giải giải thoát, một hướng là tu thành thành Phật. Cho nên gọi là tinh, tinh tấn. Nha, nó không có một cái ý niệm nào xen tạp vào đó nữa. Cho nên gọi là tinh. Đến chữ tấn thì sao? Quý vị thấy tấn là con chim, bộ chỉ là con chim. Con chim thì sao? Nó muốn bay thì sao? Vâng, nó muốn bay, đứng đây muốn bay qua cây kia, nó lượng sức của nó qua đưa cái cây kia thì nó nhắm chuẩn bị nhúng mình một cái bay liền, bay thẳng tới tới đích, chứ nó không bay lòng vòng. Vâng, nó bay tới đích ngay. Cho nên bộ trước là đi, ai đi thẳng tới đích thì gọi là gì? Là tấn. Vâng, ai đi thẳng tới đích thì đó gọi là tấn. Cho nên hai chữ tinh, một là tinh thuần, hai là phải dứt khoát để thẳng tới đích. Cho nên người tu hành thành Phật cũng phải tinh. Mà nếu cái tinh tở tinh tấn này mà khởi lên được rồi, cái vô tham vô sân vô si tín tầm quý có, mà không có tinh tấn này thì sao? Không có tinh tấn này thì sao? Thì cái những tâm sở tốt kia từ từ nó sẽ mai mai một. Nếu không có tinh sở tinh tâm sở tinh tấn thúc đẩy, giờ này tâm sở tinh tấn làm gì? Nó luôn luôn nó đẩy phía sau. Khi mà cái tâm sở tín tầm quý vô tham vô sân si khởi lên rồi thì phải có tinh sở tinh tấn, nó luôn luôn thúc ép ở phía sau. Tinh tấn có mấy thứ, có mấy thứ tinh tấn? Tinh tấn căn, tinh tấn lực, tinh tấn khải, tinh tấn cung. Tinh tấn căn nó có cái loại tinh tấn gọi là tinh tấn tăng căn. Căn là gì? Là gốc rễ của sự tinh tinh tấn. Cho nên cái căn nó làm gốc làm rễ, và nó luôn luôn nếu có chặt khúc cây nào còn rễ thì sao? Còn rễ thì nó cứ bật lên. Nó chặt đeo đó thì chặt, nhưng mà còn cái rễ, còn cái gốc ở dưới thì cái cây nó vẫn cứ lên như thường. Vì thế cái thứ nhất gọi là tinh tấn tăng căn. Nếu ai có sức tinh tấn rồi thì trong nó tự nhiên nó có cái tinh tấn tăng căn. Căn tức là gốc rễ nó bám trụ, và dầu trên cây có chặt hết đi nữa, còn ở gốc đó thì nó vẫn gì? Vẫn cứ phát triển như thật. Hiểu rõ không? Gọi là tinh tấn căn. Cho nên có nhiều lúc chúng ta tu nó gặp bốn duyên. Phải không? Gặp bốn duyên. Cái thứ nhất là nhân duyên. Này, từ sau này quý tu chỉ chứng minh thôi, từ sau này học bốn cái duyên này, quý vị sẽ thấy nhân duyên. Hai là sở duyên, duyên duyên. Ba là bình đẳng vô vấn duyên. Bốn là tan thượng duyên. Như vậy là một người tu hành nó luôn luôn gặp bốn duyên này. Nha. Nhân duyên là chúng ta muốn đi tu có chưa? Hả? Rồi, tôi muốn học vẽ, có chưa? Tôi muốn đi học trường, có chưa? Muốn đi học phổ thông, có chưa? Có nhân viên rồi. Tôi muốn đi học, đó là nhân viên. Tôi muốn mua cái đồng hồ, có nhân viên chưa? Tôi muốn mua cái đồng hồ. Đã có nhân viên, đã có ý niệm rồi. Đã có muốn mua cái đồng hồ. Tôi muốn đi tu, tức là có nhân viên rồi. Kể cả nhân viên quá khứ và cả nhân viên hiện tại, hai cái kết hợp với nhau mà tôi muốn đi tu. Tôi muốn đi học vẽ, có nhân viên chưa? Rồi tôi muốn đi học đời, học nhạc, có nhân viên chưa? Có. Tôi muốn học thành bác sĩ, có nhân viên không? Có nhân viên rồi. Rồi, nhưng mà nhân viên thì có, mà nó không có cái sở duyên. Sở duyên là gì? Cái chỗ để mình duyên cái duyên. Cái chỗ để mình duyên cái duyên. Ví dụ tôi muốn đi tu mà toàn cái vùng này không có cái chùa nào hết, không có ông thầy nào hết, tức là mất cái sở duyên. Duyên. Phải không? Thế là nhân duyên cái còn hay mất? Hả? Không, nó không mất đi đâu hết, nó còn chờ đó. Nó chờ cái sở duyên. Duyên. Hiểu không? Nó không có chỗ này, nó bất kỳ nó có cái duyên nào đi chỗ khác, gặp chùa, gặp thầy nó đi tu. Như vậy là cái nhân duyên không mất. Tôi muốn mua cái đồng hồ mà không có chỗ bán đồng hồ thì sao? Đấy, thì mất cái sở duyên. Duyên. Thì cái nhân duyên kia sao? Nó nằm đó chờ, cho nó không mất, nó không chết, mà nó không phát triển. Rồi chưa? Bây giờ tôi muốn đi học nhưng không có trường hay sao? Nó đang có trường không có thầy dạy thì sao? Thì nó mất cái sở duyên. Duyên. Rồi chưa? Cái thứ ba là bình đẳng vô gián. Gián duyên. Đây. Này, cái bình đẳng vô gián duyên không quan trọng. Tôi muốn đi học rồi, có trường học rồi, phải không nè? Là có sở duyên. Duyên. Nhưng nó là không có cái bình đẳng vô gián. Gián duyên đi học ấy bữa đào tại. Đào mới chữa về cái đâu nữa. Đến đâu nữa nè, mới nàng thương về cái tái xe. Rồi, ngay chẳng kìa. Tức là mất cái bình đẳng vô gián. Gián duyên, cái đất là cái duyên nó làm cho liên tục. Cái duyên giúp cho mình liên tục trên cái nhân duyên được phát khởi. Hiểu không? Rồi, đi học thời gian cái chiến tranh bằng phá đốt cháy để chỗ khác không có trường. Rồi, mất cái bình đẳng vô gián. Gián duyên, hoặc đang đi học rồi, lên tới đại học, cái cha mẹ nghèo quá không cho đi học nữa. Tức là mất cái bình đẳng vô gián. Gián duyên. Hiểu không? Nghe rõ chưa? Vâng. Cho nên nếu không có cái tâm thở tinh tấn chỗ này, thiện chỗ này, thì coi như anh bị tiêu này. Anh có muốn mấy cũng không được. Vâng. Thế thì được cái bình đẳng vô gián duyên rồi, tôi đi học, rồi có trường học, rồi cha mẹ đủ sức nuôi đi học, tôi sức khỏe hoàn toàn. Như vậy được ba mấy duyên? Được ba duyên rồi. Đến cái thứ tư mới chắc rồi. Là đang đi học cho số, gặp cái thằng này chị kem ma túy đã tới. Thôi nghĩ là khúc ngon lắm. Tiếp vô một cái là khỏe tháng trong người. Mà anh học nhanh lắm. Đút cho hút một cái xong chuyện. Tức là không được cái tăng thưởng. Thượng duyên. Mà nó không được cái tăng thượng duyên mà nó lại còn gây hết sức nguy, mà là gây ác duyên. Nó được không được tăng thượng để giúp cho mình tiến triển, mà là gây ác duyên, làm cho ba cái duyên kia cũng mất luôn. Gọi là tăng thượng duyên có nghĩa là gì? Có người giúp thêm cho mình, khuyến khích mình ăn học tu, thì đó gọi là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên nó giống như cái ngọn đèn này. Bây giờ một ngọn sáng không? Sáng rồi, nhưng mà thêm ngọn nữa thì nó làm cho cái sức sáng tăng lên, gọi là tăng thượng duyên. Nếu mà đi tu này mà được có người khuyến khích, chú gắng nha, dù có khó khăn cách mấy chú cũng gắng nha, tôi sẽ hỗ trợ cho chú, thì sao? Đó gọi là tăng thượng. Chú thiếu sách không? Chú thiếu vở không? Chú có thiếu viết không? Chứ đừng hỏi thiếu là dê không đó nha, hỏi cái nó là cái là đầu tiêu luôn á. Đấy, hỏi chú hút thuốc lá không, cái cháy vậy. Hỏi chú có thèm thuốc không? Cái đó là gì? Cái đó gọi là ác kỳ thích. Như vậy là ai mà đủ bốn cái duyên này rồi thì cái sức tinh tấn của nó, nó có căng căng cội và đồng thời nó giống như như gì, như cái cung, gọi là tinh tấn cung. Thế mà có tinh tấn căng rồi nó lại có cái tinh tấn tấn cung, có nghĩa là gì? Cung dương cung mà bán dùng cái cung gì, dùng cái cung tinh tấn đã bán ra mũi tên tí trí tuệ, dùng cái cung tinh tấn đã bán mũi tên tí trí tuệ, nó bán thẳng tới đích, đó là tinh tấn tấn cung. Như vậy là dùng cái cung cung tinh tinh tấn đã bán lưỡi dương, bán cái mũi tên tí trí tuệ đi tập rằng mà có tinh tấn mới có tí trí tuệ. Mà nếu tinh tấn mà không có thì trí tuệ cũng cũng cùng đó, đó cũng trời định. Nếu thiếu tinh tinh tấn do này cái tâm sở tinh tấn nó làm cho này quan trọng lắm. Rồi tinh tấn gì nữa? Tinh tấn khải, tinh tấn khải tức là cái áo giáp sắt. Khi mà ra trận này chưa cần cái áo giáp giáp sắt để gì? Đoạn bán không không thủng. Cho nên người tinh tấn là giống như là tinh tấn tấn khải, có tinh tấn can rồi tinh tấn cung rồi có tinh tấn tấn khải, tức là nó giống như là cái người bận áo giáp giáp sắt ra trận có sợ nó không? Thấy sợ sợ gì hết, tất cả ma chướng dẹp. Gọi là áo giáp giáp sắt. Rồi cuối cùng đó là gì? Tinh tấn lực là cái sức tinh tấn nó đẩy luôn cái ba tinh tấn này đi tới, đồng thời đẩy tất cả tâm sở thiện đi đi tới. Cho nên tinh tấn là cái một tâm sở quý báu nhất, tất cả mọi người tu hành phải thận trọng và gìn giữ phát triển cho được, gọi là tinh tấn can, tinh tấn cung, tinh tấn khải, tinh tấn tấn lực. Như vậy là cái tâm sở tinh tấn này, nếu người thành tựu thành Phật có dùng có tinh tấn này không? Bằng biết bao nhiêu khổ hải mà Đức Phật phải trải qua, ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh biết bao nhiêu khổ nạn dọc đường 17 năm năm trường. Nếu ai có phim Tây Du Ký rồi sẽ thấy cái khổ của ông ta, ông Đường Tam Tam Tạng. Nhưng mà Đường Tam Tạng diễn tả chưa bằng cái khổ của ông Nguyễn Huyền Trang suốt 17 năm đi qua những bãi tham ma, đi qua bao nhiêu đồng hải, bao nhiêu gặp cái chướng nạn, và cuối cùng như thế tôi quyết định phải đi thỉnh kinh cho được, dầu cho bỏ hết thân mạng này mà đi. Như vậy là bảy người, cuối cùng còn có hai người. Vâng, ghê, có người đã chết ngay dọc đường đi, dọc đường đã chết. Vì thế ai coi cái Huyền Trang ký sẽ thấy chết hết, còn lại có hai người. Và cuối cùng ông đạt được chí nguyện của mình bởi tâm sở tinh tấn này. Cho nên cái tâm sở tinh tấn cũng là cái tâm sở mạnh dạn tu các điều thiện, dứt các điều ác. Nó có gì? Nó có một cái tác dụng là đối trị cái tâm sở giải đãi, làm cho các cái thiện sự được viên mãn. Các cái thiện sự của mình đều được viên mãn. Chỉ có tinh tấn như thế mới gọi là gì? Mới gọi là gì? Chỉ có tinh tấn như thế, chỉ có siêng năng như thế mới gọi là tinh tấn. Ngược lại, nếu tinh tấn làm điều ác thì gọi là giải đãi hay là phóng dật. Như vậy là đó là tâm sở tinh tấn. Tới gì nữa? Tâm sở khinh an ở đây. Như vậy là tâm sở tinh tấn đẩy tới tất cả các cái tâm sở tốt mình đi tới rồi, thì bây giờ đến cái tâm sở khinh an là tâm sở cũng rất tốt. Này chứ khinh khinh an, viết chữ Hán ra cho mình thấy hai chữ khinh an. Khinh bên này có bộ gì? Bộ cha là cái tre, đây là bộ chuyên là cái sông mà sóng động, cái sông đang nổi sóng dồn dập, mà cái tre đang đi trên đường hiểm trở. Dưới này có bộ gì? Bộ công là người thợ. Bộ công là người thợ. Thế thì muốn khinh thì phải sao? Người thợ rất khéo, anh tài xế phải rất tài, ba lỗi lạc mới lái xe trên con đường nguy hiểm. Và cái người lái thuyền phải là người cũng tài ba mới lái con thuyền đi trên sóng động, phải không? Chứ còn nếu bình thường có dám lái con thuyền đi trên sóng động không? Hả? Kinh. Cho nên nói cách khác, anh muốn yên vui, muốn nhẹ nhàng thì anh phải là người gì? người có trí năng. Anh tài xế không phải giỏi, phải đầy đủ kinh nghiệm. Anh lái thuyền không phải đầy đủ kinh nghiệm thì mới lái thuyền trên sóng động. Và người tài xế giỏi mới lái con xe đi trên con đường đèo đầy nguy hiểm. Mà khi mà anh lái được như vậy rồi thì anh đi đường bàn phải không? Khỏe quá, rất là nhẹ nhàng. In a can mà chị và đi chị bị lót. Vâng. Vâng, in a can mà chị. Everybody is below. Trên biển lặng ai cũng lòng qua tiêu được. Được cả, chỉ khó nhất là lòng qua tiêu trên biển. Biển động, thế là người tu là người qua tiêu đâu? Trên biển động. Vượt hết và đi ngược chiều của thế. Thế gian tất cả những thế gian nghĩ nó đó là tốt thì đạo Phật nó là sao? Xấu. Cái này là hai thì đạo Phật nó đó là dở. Có vợ có con là thuận là hạnh phúc thì đạo Phật dở xấu. Đúng không? Tất cả đều khác. Họ đánh mình phải đánh lại, đó là thuận cái thế chiều của thế. Thế gian đạo Phật bảo họ đánh ta phải khoan dung cho họ. Khác. Phải không? Rồi. Đúng không? Ở ngoài thế gian con nó đẹp, nó không được. Mà quỷ chớ động tới. Nhưng mà là in a can là gì? Everybody is a pilot. Pilot là qua tiêu. Cho nên vậy là trên biển lặng ai cũng làm qua. Nếu thuận thế chiều của thế gian thì ai làm qua tiêu không được. Nhưng mà đây đạo Phật luôn luôn đi ngược chiều về thế. Khi Đức Phật nhận bắt sữa của nàng Thu Gia nhà ta đến tại gấp cây tát bác là ngài làm gì? Ngài quan bình bác xuống dòng sông. Bình bác là pháp của chư như là bao giờ cái bình bác này chảy ngược thì ta thành đạo. Con cầu đó anh thằng, bao giờ cái bình bác này chảy ngược thì ta thành đạo. Nếu cái bình bác này chảy theo dòng sông sanh tử của thế gian thì còn gì là đạo, bởi vì nó chảy ngược. Hiểu chưa? Cho nên đọc nói vậy mà không ai để ý. Ngài quen liền cái bình bát xuống dòng xong ngài nói bao giờ bình bát chảy ngược thì ta sẽ thành đạo. Chứ nếu thành đạo trong cái dòng sông sinh tử thì đạo làm chi? Bởi vì cả thế gian sinh ra lớn lên có vợ có con có đẻ ra thành cha có thành ông thành cháu, cứ tiếp tục như vậy, đó là dòng sông sinh tử. Bây giờ đạo ta phải đi ngược lại dòng sông đó để cứu vớt nhân loại ra khỏi cảnh trầm luân. Vì thế đạo Phật là đạo đi ngược lại thế gian. Tôi cho sang nói hết giờ đi. Đó là cái tâm sở gì? Tâm sở kinh an. Nhưng mà là chữ kinh, hiểu rõ chưa? Mà ai mà tài ba lối lạc mà lái trên biển động yên rồi thì đó là nhẹ nhàng. Bây giờ chữ an này, ăn đẹp không? Đây là người con. Con gái hay đàn bà? Con gái. Chữ nữ này rất đẹp, eo nặng đẹp. Cho nên viết cái chữ nữ. Mà tôi dạy hoài viết cũng không được. Chữ nữ đẹp vậy mà viết gì? Cái gì đâu. Chữ nữ họ quá đẹp. Nó eo mà nó đẹp, nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng. Nhưng mà chữ nữ để chữ mẫu thì sao? Chứ mẫu thì trình hình trên như dưới như trên. Nó có eo có nặng gì nữa đâu. Tới làm mẹ rồi hay tới dấu trình hình rồi trên dưới nó trình hình ra đâu còn nên đẹp. dưới thì dú rồi cho bú rồi nó làm thàm lèo thèo rồi trên dưới đâu có eo nữa, cái đuột nó chân to rồi đâu có eo nữa. Còn con gái thì dưới này nó eo trên nó nở đẹp. Cho nên chữ nữ khác. Cho nên chữ an là chữ nữ chứ không phải chữ mẫu. Thấy không? Như vậy là chữ miên là gì? Miên là cái mái che. Cái mái nhà che rất cẩn thận. Che ai? Che người con gái. Có nghĩa rằng người con gái đã được cha mẹ giáo dưỡng che, giúp đỡ, che chở cẩn, bao bọc một cách cẩn thận. Còn nếu không bao bọc, che chở cẩn thận thì nó làm sao? Nó thành con quỷ sứ liền. Thành con quỷ không đầu nha. Do đó mà người đàn bà mà có mẹ sinh con gái là bà mẹ lo ngủ với mẹ này, đi đâu hỏi mẹ này, chúng cha không biết tới lo ở bên mẹ, mẹ bảo đi đâu thì đi, đi đó mẹ như thế nào luôn luôn gần gũi bên bà, bà mẹ san sát che chở, cho nên nó có bộ, bộ gì, bộ miên. Bộ miên là cái mái nhà che chở rất là ấm, ấm cúng có nghĩa rằng bà mẹ đã dạy dỗ con cái rất cẩn cẩn thận, cho đứa con gái luôn luôn là ấp ủ trong lòng của con mẹ, vì thế nó yên chứ gì, phải không, yên không? Ừ, chứ còn sao chẳng thả nó tuồn luôn đâu, nó giống trâu điên đó. Do đó mà khinh an có nghĩa là nhẹ nhẹ nhàng, ai có cái tâm sở này khởi lên rồi á thì sao, là cái tâm sở làm cho cái thân tâm nhẹ nhẹ nhàng, cho yên yên vui, xa rời những phiền phiền não. Ai mà có tâm sở khinh an rồi thì xa rời mọi thứ phiền phiền não nặng nề, và đủ khả năng. Đủ khả năng làm gì? Đủ khả năng làm gì? Đủ khả năng làm nhiều thiện sự. Cho nên cái người mà làm việc thiện chỉ là người có tâm sở khinh khinh an thì mới làm nhiều việc thiện thiện sự, mà nếu không có tâm sở khinh an thì làm việc thiện chút rồi cái sao nó mệt mỏi, mà đã mệt mỏi thì có làm việc thiện nữa không? Đi cứu trợ bữa thấy mệt trời, mệt quá, nào là gom góp có đồ họ cúng, đồ họ cho, rồi đấy mới xác cái xuống chia chia, rồi còn người này nhận được không được thì chửi thiếu chửi người đi xe mua vé, rồi cái tới giờ đi vé đi xe đi cứu trợ cái bỏ không đi, không đi cái người khác đâu lù lù nhảy nhảy tới nội xác xếp cái xe không cũng đã cực. Mà nếu một lần mà cái tâm không khinh an khởi lên á, tâm khinh an này không khởi lên thì sao, thì có việc đó luôn luôn bỏ bỏ vợ ngay, mệt mỏi đã đi cứu trợ cho nên nó còn còn gì, còn chửi sắp xếp người đi cũng đã mệt, sắp xếp có đồ đi cho. Cho nên cái này tôi phục con Nguyên Trí Dự Giác, nói đến đây là tôi thấy tôi thương quá, ai xuống thấy Nguyên Trí Dự Giác ngại tới cái nhà vậy, chắc toàn là gì, gạo nè, dầu nè, mắm nè, muối nè, không có thứ gì thiếu, ngài đâu chắc. Rồi mới vào ngồi làm gì, mới ngồi mới sáp ra, bây giờ đi cứu trợ ở đâu, nhà trái hay là cứu trong nhà thương, hay là đem xuống ở chỗ bị lụt, phải đi điều tra cái chỗ lụt nó bao nhiêu hộ, ôi trồn cho nó cực. Có lẽ cái này tôi làm không rồi, nghe tôi làm gì làm dạy dỗ nói như thế này thì nói được, chứ biểu tôi làm chuyện đó chắc chắn tôi không dám. Vâng, có cực không? Cực lắm ạ. Nói xin lỗi nha, ngay mình ở đây với ông thầy đường đường chính chính thế này, mỗi lần đi đâu kiếm chừng 10 người đi cũng đã khó rồi, có không? Bao cái chè đi vẫn đã khó rồi, huống gì ông ngày nào cũng đi hết, tuần nào cũng đi hết, tháng nào cũng đi hết, mà sao khỏe vậy? Ừ, cho nên mỗi người mà có cái tâm khinh an rồi thì nó là đối trị, và nó làm rất nhiều cái đối trị với những tâm phiền não nặng nặng nề, và đủ khả năng làm nhiều thiện thiện sự. Đó là tâm sở khinh an, nó khoan khoái lắm. Nó đối trị với cái gì? Đối trị với tâm sở nào? Nó đối trị với tâm sở hôn hôn trầm. Cái khinh an nó đối trị với cái tâm sở hôn hôn trầm, có nghĩa là tâm an là nhẹ nhàng thư thái. Tánh của tâm sở này làm cho thân tâm nhẹ nhàng khoan khoái và xa lìa những đối tượng nặng nề bực bội, tức là nó đối trị với hôn trầm và cả phiền ấy, phiền não nữa. Như vậy là khinh an bất phóng dật rồi, khinh an rồi không nè, bây giờ đến bất phóng. Phóng dật tức là tâm sở xấu của nó là phóng, phóng dật là tâm buông lung cạn cần dở, mà tâm sở thiện là bất phóng. Bất phóng dật, bất phóng dật là gì? Là cái tâm sở không có buông lung. Tâm sở buông lung giống gì? Giống con ngựa nhốt trong chuồng, mặc dù là nhốt trong chuồng nhưng mà lạnh. nó làm gì? Ăn đứng ở trong chuồng rồi nhưng mà nó vẫn hướng ra bên ngồi, nó đút cái cổ ra nhưng mà đút không được. Đúng thôi được, nó mát hãy cài trên cài dưới đút được cái đầu ra tận mình đó làm sao. Nhưng mà nó vẫn cứ chung hát, có tày lưng tày cổ nữa cũng chung ra. Nó gọi là tâm sở phóng dật, còn bất phóng dật là nó yên ổn hoàn toàn. Chỗ nào vị trí nào nó cũng yên ổn. học đến cái này ta mới nghe Khổng Tử dạy một câu thôi. Rất hay. À nhớ. Như vậy là ông Khổng Tử học gì thích chưa? Rồi. Ông có biết gì thích rồi cho nó biết. Tố phú quý hành hồ phú quý, tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn, tố di địch hành hồ di di địch. Tố phú quý hành hồ phú phú quý, tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn, tố di địch hành hồ di di địch. Có nghĩa là gì? Gặp cảnh giàu sang ta sống theo cái cảnh giàu, gặp cái cảnh hoạn nạn ta sống theo cái cảnh hoạn, gặp cái cảnh mọi sợ ta sống theo với mọi mọi sợ. Quá hài, chịu nổi không? Vâng, gặp cảnh mọi sợ ta sống theo mọi mọi sợ, ở trong xứ mọi sợ mà đòi sống theo cảnh giàu giàu sang thì đó là buồn buồn lùng, mà ngược là ở trong cảnh giàu sang lại không muốn mình muốn sống cảnh mọi mọi sợ cũng là buồn buồn lùng, cũng là càng càng dở. Phóng dật là buông lung càng càng dở, bấm phóng dật là không có buông lung không có càng càng dở. Cho nên tố phú quý hành hồ phú quý, tố hoạn nạn hành hồ hoạn hoạn nạn, tố di địch hành hồ di di địch. Gặp cảnh giàu sang ta sống theo với cảnh giàu giàu sang, gặp cảnh hoạn nạn ta sống theo với hoạn hoạn nạn, gặp cái cảnh mọi lợi ta sống theo với mọi mọi lợi. Đây, cho nên gặp cảnh nào ta sống theo với cảnh cảnh đó, đó là người không buồn buồn lùng, gọi là cái tâm sở bất thống, bất thống giặc là tâm sở không buồn buồn lùng nữa. Bây giờ nó đi tu, quyết định đi tu rồi thì đến đây chứ còn nghĩ đến chuyện đi đi tu, không còn để cái tâm vướng mắc bên bên ngoài, đó gọi là bất thống không giặc. Dầu cho ăn có khổ đến mấy, bữa nay ăn tất cả cũng là tất cả ăn để mà ăn chứ không có mơ mộng bữa nay không có miếng đậu khôn, không có cái gì hay. Ủa, làm chi? Hồi sáng mai tình cờ giảng cho mấy đứa nhỏ mà, tôi nói tôi bún bò dò heo của Khôi Lan cái nào ngon hơn con. Nó nói bún bò dò heo. Bún bò dò heo ngon hơn. Đúng, đúng là con nít, hắn nói đúng sự thật, phải không? Chứ đây tôi hỏi là chắc chắn là nói tánh nó tới rồi. Nói tánh tới. Nhưng mà mấy đứa nít thì sáng mai hắn nói thiệt, dạ tôi bún bò dò heo ngon hơn. Tôi nói như vậy là khi con đói 3 ngày thì củ khoai có ngon không? Nó vẫn ngon. Đói 3 ngày thì củ khoai nó mới ngon, chứ nó không đói thì củ khoai không ngon. Như vậy là cái gì ngon? Đấy. Cái gì ngon? Cái đó gọi là bắt phóng vật. Lúc nào ta thấy củ khoai, tem bắp và cái tô bún bò dò heo giống nhau á, thì lúc đó gọi là tâm bắt phóng. Phóng vật cái nào cũng ngon, cả miệng là đưa qua khỏi cửa. Cửa cổ này qua khỏi cái này lẫn thú ồn rồi. Thú không? Nó ngon vậy. Hai tới đây cái thú ồn. Sở dĩ tôi đứng được đây tại vì sao? Tại vì con cái da này nó bạc kỹ lưỡng, chứ nó xì ra cái chạy cũng không kịp. Bún bò dò heo vô đây được cũng xì ra cũng thú ồn. Cho nên ai mà nghĩ được như vậy rồi thì mới có cái tâm bất phóng. Phóng vật không đồ hỏi gì thêm nữa, mà chỉ đồ hỏi một cái tâm thanh thanh tịnh để giải thoát, thì chính đó là tâm bất thống. Phóng vật mà tâm sở này hiện rồi thì lúc đó mới nói tu hành thành Phật, còn không thì chỉ là cái tên buồn buồn lùng. Chú hết giờ rồi hả? Con nghĩ đã hả?
Chúng sanh